cấp cô độc viên. Đó. Thì ông Tư cũng có giảng trong kinh A Di Đà. Thì quy tụ nó cũng ở trong bản thể của chúng ta mà thôi. Cái cấp cô độc viên mà nếu các bạn không có tu, các bạn đâu có thấy. Từ cấp giới thành lập thông suốt, rồi các bạn thấy một sự dành riêng cho Phật học để phát triển vô cùng ở bên trong. Nếu không thiền không thấy rõ, tưởng là ngoại cảnh, tưởng là ở đâu, tôi đi tới đó cô cấp cô được cậu đặc biệt, chỉ có phần hộ đi trong bản thể, đi qua ngang chỗ cái đùm ruột ở phía sau đó, thì các bạn thấy rõ là cái cảnh của cấp cô độc viên, mà chỉ có phần hồn tu thanh nhẹ mới thấy được. Cái cô nói ra nói đời, cái giảng cái gì bây giờ giảng cũng không thông, mà nói này để cho các bạn thấy rõ là ở trong bản thể các bạn có chỗ, có nơi, có phong cảnh tươi đẹp mà mất trật tự thì làm sao có cấp cô độc viên. Cho nên người đời nó đã sống trong cảnh mất trật tự vì ngoại cảnh mà không hướng nội thì tự nhiên nó mất trật tự. Rồi đây chúng ta hướng nội, chúng ta tu thét rồi chúng ta mới thấy rõ cấp cô độc viên nó nằm ở đâu. Côn Lôn Sơn, cái Côn Lôn Sơn đó các bạn phải xuất hồn mới đi tới chỗ Côn Lôn Sơn, là để cho vạn linh có ý thức chịu tu mới tới đó hưởng cái thanh khí nhẹ của trời Phật, rồi ngồi ở đó để lo tụng niệm và tiến hóa, nhưng mà nó chậm hơn những người có thể xác. Bởi trong cái thể xác này nó cũng phải có một cái điểm tựa phát triển đi lên Côn Lôn Sơn, cho nên con người xuất hồn mới thấy rõ là cái Côn Lôn Sơn nó nằm ở chỗ nào, nó nằm trên bộ đạo của chúng ta. Cho nên các bạn đã có cái hình thù của tiểu siêu thiên địa, các bạn thấy bao nhiêu cây cỏ, bao nhiêu những cây cổ thụ lớn đẹp ở bên trên, thì lúc đó chúng ta mới thấy chúng ta có nơi sống và chúng ta xuất ra thì chúng ta đi tới một cái đảnh núi nào đó và tươi nhẹ, sống rất an nhàn, mà chỉ là tu không chứ không có lo cái chuyện đời nữa, không có lo cái chuyện cứu độ sinh sở như hồi xưa nữa, chỉ tới đó mà là tu luyện. Cho nên người con mà biết tu thì cha mẹ sẽ được hưởng và sẽ được đi tới cảnh đó, sự liên hệ được hóa giải rồi do sự dày công của người tu mới thấy rõ cả đó. Chánh pháp là sự chân chánh của Phật thanh điển ly thân. Pháp là khư giả, mà cái thanh điển đó khi các bạn ngồi nằm ngồi đó rồi các bạn nhắm mắt, các bạn thấy siêu siêu nhẹ suốt đi lên, mà càng đi thâm thân càng thăng hoa, tâm hồn càng sung sướng càng nhẹ nhàng, thì các bạn mới thấy đó là chánh pháp. Chánh pháp là gì? Do cái đường mình xuất phát ra mà mình thấy rõ đường đó sẽ tiến triển tới vô cùng, gọi là kiểu chánh pháp hay là chân pháp. Còn chân ngã đó là sự sáng suốt. Sự sáng suốt hòa hợp cả càn khôn vũ trụ, muôn loài vạn vật, mà chính trung tâm của mọi giới trong thể xác con người đều phát tâm thương yêu, thì không khác gì cái bóng đèn mà nó bật sáng ở trong bóng tối. đó là kiểu cái chân ngã. Rồi các bạn xuất hồn cũng chưa có chân, xuất hồn các bạn phải học đi, học biên hóa, rồi học trụ. Đó, các bạn mới thấy là cái chân ngã nằm ở chỗ nào. Còn phàm ngã là những cái chuyện kêu bằng bị giới hạn không. Tất cả đều là ở trong giới hạn, kêu bằng phàm ngã. Giận chồng, giận con, sân si nhỏ mọn, yêu hẹn, tánh tánh không khai triển. Mà tự xưng mình là giỏi, hay hơn người khác, và cho địa vị của chúng ta là cao hơn người khác. Đó, cái địa vị và càng xưng mình cao hơn chừng nào thì là thấp hèn chừng này. Các bạn thấy rõ không? Thượng Đế đã làm việc cho các bạn rất nhiều, mà các bạn chỉ có Thượng Đế mới quyền xưng là ta đây. Nhưng mà Ngài đâu thường xưng cho các bạn thấy đâu. 24/24 lo lắng cho các bạn, nhiều tiếng các bạn, để cho các bạn ý thức. À, thì cái đó các bạn tu về thanh tịnh chân ngã rồi, các bạn mới thấy rằng sự vô cùng thương yêu của Thượng Đế đã vì mình, thì lúc đó cái phàm ngã nó tiêu diệt, ánh sáng tới thì bóng tối nó phải đi. Còn những người mà chưa đạt tới được thì rất dễ nói chuyện là biết rồi. Giận người này phê người kia là những người đó là người phàm thôi, tầm thường. Dù cho có học thức nhưng mà tánh không đổi thì cũng vô dụng, không có phát triển đâu. Cho nên căn cứ trong lề lối, ta sẽ làm này, làm kia, làm nọ, rốt cuộc đem đi đem lại làm được mấy việc thật, tự hại lấy mình thôi. Cho nên cái phàm ngã là nó nguy hại lắm. Mà cả bầu trời thế giới hiện tại đang mê lầm trong phàm ngã, tưởng là mình có trình độ là còn biết tu sửa để học hỏi thì nó mới tiến tới chân ngã được. Cõi sống, cho nên cõi sống là phải hiểu rõ cái cõi sống là phải có tâm linh, cõi sống nó mới có ý nghĩa. Phải có tâm linh cái cõi sống nó mới phát triển. Phải có tâm linh mới thấy rõ rằng cái sự sống đó là đời đời mới thích sống. Còn người thế gian, tôi sống, nếu tôi không có cái này tôi không sống được. Tôi yêu anh mà không có anh thì tôi phải chết. Cái đó là yêu hẹn, phạm ngã, chứ không ở trong cõi sống. Nếu tôi yêu người đó mà không có người đó tôi phải tự tử, cái đó là yêu hẹn. Hoàng phí của thiên địa, của trời đất, và hoàng phí của những cái gì của nhân quần đóng góp cho mình, rất hổ thẹn. Cho nên nhiều người đi tới phút cuối cùng tự sửa mình và tự hạ mình, bỏ tất cả những cái gì mà mình cho là hay là giỏi hơn thiên hạ và được người khác ca tụng, mình tưởng đâu là mình đúng thì mình mất cái cõi sống. Mình chỉ sửa mình để tiến, để học hỏi thì mình thấy cái cõi sống đó thật sự là cõi sống. Vì tôi chịu dập tự ái để tôi học hỏi và tôi tiến qua. Và những cái gì của tôi có tôi cũng chưa có tin, tôi phải sửa. Đó. Cho nên các cõi đó nó từ hạ thừa, trung thừa, thượng thừa đều có cõi cõi sống, rồi xuất phát ra tới vô cùng tận cũng là cõi sống. Cho nên các cõi đó đem lại niềm tin cho hành giả và dẫn tiến hành giả. Nếu hành giả chịu thực hiện và hướng về sáng suốt vô cùng, thì thấy rõ cái cõi sống đời đời nó có rõ ràng trong nó và ngoài nó. Còn những người còn vun bồi cái phàm tánh, trong sống trong cái ích kỷ eo hẹp, thì người đó đi trong cõi chết chứ không phải cõi sống. Dù cho có ăn học cách mấy đi nữa, mà cái tâm tánh không sửa, không hiểu và không thanh tịnh, thì người đó đi vô trong cõi chết. Chúng ta thấy rõ trong thành phố chỉ mình bị. Sau một cuộc giải phóng rồi, thì thấy họ những người không tu thiền, cái mặt họ tự động xuống sắc, đau khổ, đòi tự tử. Hỏi cho họ trong cái cõi gì? Cõi chết. Tại sao họ đòi tự tử? Vì sự kiến thức và sáng suốt về cái tâm linh không có nữa. Không có nữa. Thành ra nó bị giới hạn mất rồi, nó lúng túng. Nó thấy nha, ngoại cảnh nguy hiểm thì nó cứ nghĩ chuyện chết không. Hai ba ngày nghĩ chuyện tự tử, nghĩ chuyện chết. Đó là yêu hẹp. Chính chúng ta có một bản thể, có một cái tiểu thiên địa đầy đủ quyền lực, cũng như một thượng đế, và có quyền tiến tới sự vô cùng. Không có một chế độ nào có thể khống chế chúng ta được. Đó. Cho nên những người tu thiền họ thấy đặc sắc. Họ sống trong tâm linh, không phải sống về vật chất mà họ đau khổ. Cho nên đi tới cái ngày giờ đau khổ cũng như bây giờ chúng ta thấy Sri bị hành hạ, ngài sống trong tâm linh nhưng mà vẫn tươi cười. Thích Ca cũng vậy, tự giam thâm thân vào trong trong cõi hành hạ, ra ngoài rừng mà tu, phải tự hành hạ lấy mình không, mà để đạt được sự siêu diệu và sống trong sự sống vô cùng. Những cái ảnh hưởng rất tốt. Và cái quá trình ở đây chúng ta là người Việt Nam thấy rõ, người có thiền ở trong cái chỗ người ta cho là địa ngục của trần gian ở Việt Nam, nhưng mà những người biết thiền họ sống vui, có gì đâu, họ đâu có mất ông trời, họ đâu có mất thanh khí điển, họ đâu có mất sự sáng suốt. Bởi vì rốt cuộc họ phải bỏ xác vào hộp, đến đây với bàn tay không, trở về với bàn tay không, thì phải vun bồi sự sáng suốt đó để hòa hợp với cái sáng suốt vô cùng. Thì ở đâu các bạn không hòa hợp được? Ở trong kham tù cũng có thể hòa hợp. Đâu có phải tôi có điều kiện, nhà cửa có tiền bạc sung sướng, có chồng có con tôi mới tu được không? Tôi có thể xác và tôi tu được. Tôi có nhờ sự kích động và phản động tôi mới tiến hóa được. Tôi thấy có cái cõi sống đời đời. Rồi còn cái duyên hống thì nói chỉ duyên hống ở thế gian làm sao hiểu được. Cái người thiền giác mới thấy rõ, khai thông cái thận thủy thì cái hóa hầu nó mới xuất phát đưa lên trên cổ đạo. Rồi nó phóng quang ra mới thấy rõ cái duyên hống. Chứ nhiều khi các bạn thiền trong mê, ngồi thiền mấy tiếng đồng hồ, thấy cái sáng lạ thật. Đó là cái duyên hống xuất phát. Nhưng mà người không thiền làm sao cắt nghĩa cái sự duyên hống này cho người ta thấy. Cho nên nhiều người họ chê thằng tu ngu, ngồi hoài cả đêm để làm gì? Vì nó thấy cái đó. nó sung sướng. Mà cái đó đem lại sự thanh nhẹ trong cơ tạng của nó. Và lập lại sự bình an cho nội tâm. Nó mới ngồi thiền. Cho nó cũng một phần tri thức, cũng phần ăn học, cũng biết khôn, biết so đo, biết suy tính. Chứ nó không phải ngu muội. Cho nên những cái danh từ này mà đi nói với người thường không ai hiểu gì. Mà phải nói với những người kêu bực thực hành. Mà nói cũng không được. Tâm thức nó mở rồi, tới lúc đó nó tu rồi nó mở, tới đó nó mới hiểu cái này. Nó hiểu cái danh từ. Cho nên bà trên cũng không biết lấy gì tả. Chỉ dùng cái sáng suốt mà để độ cho người mà thôi. Di dân chuyển kiếp là tất cả quy định trong càn khôn vũ trụ, là mọi người xuống thế gian phải học cái bài tham sân si hỷ nộ ai ô. Đó. Rồi. Hỏi cho các bạn có tu cái pháp thiền này không? Không có tu pháp thiền này. Nhưng mà cái phần hồn các bạn chết rồi có được tiến hóa không? Vẫn được tiến hóa. Mà tiến hóa theo trình độ, sự sắp đặt dân chuyển kiếp của Thượng Đế đều có chương trình. Thì con người trí thức, thể xác đều hạn chế hết. Hạn chế bởi Thượng Đế, muốn nhiều cũng không được. Nói về tâm đạo, dục muốn dục nhiều. Muốn đạt tới cái sự thương yêu cho chính mình hưởng cũng không được. Một thời gian nào rồi cũng phải bỏ ra đi. Thấy không? Cho nên trong cái thể xác của con người đều bị giới hạn. Mà có cái định luật sanh, lão, bệnh, tử là để cho phần hồn học. Trong chương trình tiến hóa, đau khổ quá trong cái thời gian. Buồn. Lặng lặng tôi mới tìm ra được lỗi để tự giải thoát. Có nhiều người ở thế gian không buồn, có đi vô chùa làm gì, không buồn đi tìm kinh sách làm gì. Gia đình tôi vui vẻ quá, tôi đâu có bị gì đâu mà tôi phải lo. À, tôi có bị sự hăm dọa của ngoại cảnh đâu mà tôi lo. Nhưng mà cái sanh lão bệnh tử rồi cho các bạn thấy có sự hăm dọa. Và có sự cảnh cáo là bạn không có khả năng làm được một cái việc gì ngoài sự học hỏi mà thôi. Cho nên các bạn phải hiểu, chúng ta đến đây học cái bài sanh lão bệnh tử rồi các bạn mới thực hiện được từ bi dũng tiến. Đó. Còn nếu mà các bạn không ý thức được đó là bài học thì cái sự kiên nhẫn các bạn không có. Mà kiên nhẫn không bạn các bạn không có thì phàm ngã làm việc mà thôi. Nói bậy nói bạ, trách móc người này, trách móc người kia, hiểu không tờ, thấy không rõ. Cái cho chuyện của mình làm là phải, mà chuyện người ta là quay, cái đó là tự gian mình trong cái phạm vi hạn chế. Làm sao mình trở về với mọi trạng thái thương yêu mà để hưởng cái cảnh đời đời về trên. Đại ân xá kỳ ba là kỳ này, kỳ mạt kiếp, để cho mọi người khắp cả thế giới được học cái bài sanh ly tử biệt. Mà chính Việt Nam là đứng hàng đạo để thực hiện cái bài vở cho cả không vũ trụ. Thì Thượng Đế đã sắp đặt những cái bài vở khó khăn như vậy thì luôn luôn phải có hỗ trợ, phải có luồng thanh điện, phải có chư vị sắp đặt làm việc. Và những người đó đã vượt qua kỳ một,
kỳ hai
của sự sửa đổi cả càn khôn vũ trụ.
Đã.
Cho nên kỳ một là con người sanh ra không có sự phức tạp như bây giờ. Nó sống rất đơn giản. Nó sống rừng, sống xuống, nó cũng có sống kỳ một. Nó không có ngán và không có sợ. Đó. Rồi tới cái kỳ hai nó cũng có sự tiến hóa hơn, văn minh hơn kỳ một. Về nói về vật chất. Rồi tới kỳ ba này nó lại văn minh hơn nữa. Bây giờ các bạn thấy đứa con nít bây giờ khôn hơn con nít hồi xưa. Đó các bạn thấy nó đi từ kỳ một cái chuyển kiếp phần hồn. Cái phần hồn kỳ này con nít nó khôn. Có đứa mười mấy tuổi nó nói chuyện như người lớn, thông minh. Mà cái khôn ngoan con người lại có cái xảo trá. Cho nên cái sự xảo trá đó có sẽ đi tới sai lầm và tiêu diệt tất cả phần hồn. Cho nên Thượng Đế phải chặn lại và để giáo dục và ân xá kỳ ba, để khuyến khích con người phải hiểu nhân đạo. Rồi tiến tới thiên đạo. Cho nên nhân đạo thì Thượng Đế đã cho vật chất đầy đủ. Chế độ tự do có đầy đủ vật chất. Mà nếu còn sai lầm thì bị gì? Bị một cơn khủng hoảng về tâm linh. Tự nhiên hậu mới trở về cái ý thức của chính mình và hiểu rõ Thượng Đế đã làm. Đó, chúng ta quá trình ở Việt Nam chúng ta cũng đầy đủ tự do, đầy đủ vật chất. Nhưng mà quá tham lam. Cho nó một bài học. Thành ra bây giờ mọi người thấy rõ rằng giải nghiệp là không nhờ sự tham lam của chính mình bây giờ đâu có thức giác. Bây giờ đâu có thấy sự thương yêu là quan trọng. Mỗi một người Việt Nam bỏ xứ sở quê hương, có nói dốc, nói này, nói kia, nói nọ, nhưng mà cũng nghĩ đất nước, cũng nghĩ quê hương, cũng nghĩ chỉ thương yêu, muốn giúp đỡ những người của chính mình. Nhưng mà đâu? Đó là gì? Học hàng gắn sự thương yêu mà thật sự phát tâm. Cho nên nhiều bạn ra đây đi làm cũng có bao nhiêu tiền, bắt được cái thơ bên nhà nó thiếu này thiếu kia thiếu đó, cũng chạy đồng đồng mua đâm mua tay mua chút đựng rồi cũng gỡ qua. Mình nhịn ăn đi, nhịn bớt đi để cho người khác trong cơn đau khổ. Đó là gì? Các bạn đã thực hiện cái bài thương yêu mà phát tâm thực hiện như vậy. Hỏi cái bài học của Thượng Đế à, bài nó quý. Mà nếu chúng ta chịu tu và chúng ta ý thức được thì có phải ân xa không? Phải Thượng Đế ân xa không? Cho chúng ta có cơ hội để biến chuyển về tâm linh. Không dùng vật chất để lôi cuốn chúng ta làm điều sai quấy nữa. Thì lúc đó các bạn mới thấy rằng không ân của Thượng Đế là ở chỗ nào. Có cách nghĩa ra thì mới có hiểu. Còn nếu không cách nghĩa thì không bao giờ hiểu. Cái gì là hồng ân của Thượng Đế? Thượng Đế là ai? Cái thằng Thượng Đế, cái mặt nó ra sao mà khen thằng Thượng Đế? Mà thằng Thượng Đế đó là chính là phần hồn của bạn. Ở ngay trung tâm đang quản lý bộ đạo, đang quản lý cái con, cái ngón chân của các bạn. Và trách nhiệm với cả không vũ trụ. Thì cái tiểu thiên địa này ai làm vua thì phần hồn bạn làm vua. Là Thượng Đế của tiểu thiên địa. Rồi các bạn tu lên, xuất phát đi lên thì hòa hợp với đại hồn. Rồi lúc nào, giờ phút khắc nào các bạn sống với Thượng Đế. Sống trong thương yêu. Thì các bạn được đổi tâm hạnh. Thương vợ vô cùng. Thương con vô cùng. Khi các bạn ý thức được và bạn là Thượng Đế, thì vợ bạn cũng Thượng Đế và con bạn cũng Thượng Đế. Mà ý thức rằng bạn là Phật, thì con bạn cũng là Phật, vợ bạn cũng là Phật. Thực hiện sự thương yêu vô cùng rõ ràng. Đạo tâm đó, khi thực hiện thương yêu vô cùng, các bạn đi trong quân bình rồi, thiện ác các bạn minh rồi, mới nó mới có cái đạo. Trong cái thiện có ác, trong ác có thiện, các bạn minh rồi, thì cái luồng thanh điển trung tâm bộ đạo xuất phát ra, nó hòa cảm cả cả không vũ trụ. Lúc đó các bạn mới có cái đạo tâm cứu độ, dẫn giải cho ta hiểu. Mình biết ăn một bát cơm được ngày nay của Thượng Đế là ngọc điển của Thượng Đế, thì mình phải tu để hòa hợp với thanh điển, rồi mình mới đóng góp vô cho cả cả không vũ trụ, không vụ lợi cá nhân. Hành trì sáng suốt để trao đổi cho những người còn yêu hẹn, cho họ tiêu hóa. Của cái phàm tâm rất rõ ràng. Cái phàm tâm là eo hẹp đó, như tôi thường cắt nghĩa bên trên. Cái sự eo hẹp, tưởng là mình cao, tưởng là mình hay, tưởng là tôi học giỏi. Cái tưởng đó là phàm đó bạn. Còn cái hòa đồng mới là cái chân. Quân bình mới là chân. Còn bạn luôn luôn bất thường, chỉ trích người này, chỉ trích người kia, chỉ trích người nọ, là cái phàm tâm giới hạn mà thôi. Bạn làm sao có lực lượng sửa đổi tâm tư của người khác? Thượng Đế tới ngày nay còn phải bỏ biết bao nhiêu nhập công mà chưa dạy được con người tiến hóa tới tốc độ. Hỏi chứ trí thức của cù lần của bạn, bạn làm sao mà bạn dạy được đó? Bạn chưa biết bạn. Bạn chưa hiểu bạn là cù lần mà thôi. Linh sinh mà thôi, lý luận bất thông mà thôi, rồi đâm ra đau khổ, rồi đâm ra thề thốt, rồi đâm ra tự tử, rồi đâm ra cái chuyện bất minh, không đóng góp được cho xã hội, không đóng góp cho tình thương. Rồi lý luận sai lạc dẫn mình vô trong sự giam hãm, không thiên thiện được, tạo ra đau khổ cho chính mình. Ổn của thế gian và ổn của ông trời, sao khổ biết bao nhiêu. Cho nên nhiều người phải đúng đầu cho thiên nắng rồi nó mới thức giác, nó mới vô chùa, rồi nó cạo trọc đầu, rồi nó đi tu. Mà đằng này chúng ta có cơ hội tu như thế này, luyện sức khỏe đi rồi mới minh tâm kiên tâm. Đó, mới hiểu vậy. Chứ còn cái ý ghen tương đó là tà đạo. Biết ông bên này, không biết hai bên. Còn quân bình thiện ác phân minh thì đâu có nghĩ chuyện ghen tương tà đạo nữa, đâu có eo hẹp, bay bổng lên hòa hợp cả càn khôn vũ trụ. Làm sao có sự eo hẹp? Ở đâu tôi cũng sống, ở đâu tôi cũng chỉ quan trọng với sự thương yêu và tha thứ mà thôi. Cái đậm loạn đó, mình rước vô nó đậm loạn. Tôi khắc nghĩa bên trên, chúng ta không rước vô không đậm loạn. Chúng ta cho cái ngoại cảnh đó là quan trọng, là phải đem sự đậm loạn cho chúng ta. Mà chúng ta hóa giải đi ra để hòa hợp, để ý thức được trung tâm có một mọi trạng thái đều được tiến triển như ta, thì chúng ta thành tựu. Cái phần thanh điển chúng ta hòa hợp với tất cả, cái lý nào cũng đúng, mà để xây dựng cái trung tâm của chính nó, chính mọi trạng thái, thì chúng ta thanh tịnh. Còn chúng ta động là tại vì, tại sao? Tại vì bất minh mà xấu, không chịu hòa cảm với thiên hạ là mình động. Mà hòa với thiên hạ sẽ tỉnh, mình thấy nơi cái tình thương và đạo đức làm hàng rào cho tâm linh sống đời đời trong thanh tịnh sung sướng biết là bao nhiêu. tại sao phải vun bồi sự động loạn mà chuốc lấy sự đau khổ buồn tủi để làm gì? Nghèo nàn quá bạn ơi, buồn lắm bạn. Chúng ta cứ ở thế gian không nhiều thì ít, cũng ăn gạo cũng ăn mấy chục năm rồi, của ông trời mấy chục năm rồi, các bạn chẳng làm được. Sinh danh này, sinh danh kia, dương danh nọ, nhưng mà bản thân cũng chưa cứu, tâm tình cũng chưa sửa. Phải sửa được tâm bạn, bạn mới thấy rõ cái sự sai quay chính bạn đã làm. Rồi bạn ăn năn trong nháy mắt thì bạn cũng trở nên một vị Phật, một vị Thượng Đế, một vị siêu giác, chứ có thua ai đâu. Cho nên người tu về pháp lý đạt được rồi đó, không có dám, không dám chê ai hết. Bởi vì ai họ cũng có cái hay họ, của họ, mà không nhờ cái sự tâm tối và kích động của họ thì làm sao mà tạo ra Phật, Tiên, Thượng Đế được. Nhờ những cái phần tử đó, nó chưa hiểu nó, mà giờ mình hiểu mình thì mình mới thấy rõ nó đang ở trong cái sự động loạn đau khổ. Mà nếu nó trở về thanh tịnh thì mình không ăn của gì của nó, mà sao mình mừng, tự nhiên mình mừng. Có người động loạn đau buồn mà trở nên thanh tịnh vui tươi thì cả gia đình sung sướng vô cùng bạn ạ. Của bạn không có giá trị bằng tâm linh của bạn. Từ cái động loạn mà bạn đạt tới cái thanh tịnh, gia đình và xung quanh của các bạn, bạn bè sung sướng, vui lắm, thương yêu các bạn vô cùng. Thì lúc đó các bạn mới thấy rằng các bạn có cái của vô cùng đáng níu các bạn thanh tịnh. Địa ngục là gì? Ở đâu? Muốn hiểu địa ngục là gì? Ở đâu? Thiên đàng cũng do tâm mà, địa ngục cũng do tâm. Ở nơi tâm của các bạn mà thôi. Nếu cái tâm của các bạn mà hướng về chân tâm thanh điển sáng suốt, các bạn thấy ở thiên đàng rõ ràng. Mà nếu cái tâm của bạn, các bạn tâm tối đấu tranh muốn hơn thiên hạ, thì lần lần các bạn giáng xuống địa ngục, bực bội trong mình, cái luồng điển đó, tâm linh đó bị hạ cấp, hạ tầng cấu tạo, cũng làm việc về đời mà về cái tính chất sân si buồn học, đó là địa ngục. Cho nên địa ngục trần gian mà chúng ta đã thoát ra khỏi, thấy rõ. Sau đó từ chúc, từ ly, nhỏ mọn từ chúc, eo hẹp từ chúc, không có quảng đại. Mà địa ngục là gì? Trừng trị là nó trừng. Chứ nếu phân hồn mà chết rồi xuống địa ngục là đi vô trong cái chỗ trừng trị, bị trừng trị, không còn giáo dục mà ly lợi khuyên giải, cũng như được nghe qua những lời của truyền pháp, chỉ bị trừng trị, giam hãm, bày xéo từ ly từ ti để cho phần học nó thực hiện. Như tiền là cái chỗ trừng trị mà thôi. Chỗ đó tâm tối vô cùng. Bây giờ con người của chúng ta dồn những người bảo đảm là nó phải xuống địa ngục. Các bạn dồn thần sắc của nó và ngôn ngữ của nó đều là sai trái mà không hay. Tâm linh mất hẳn, tranh đấu hơn thua với thiên hạ. Rồi nó tưởng nó là hay, nó tự giam nó, nó bị kẹt ở trong cái thế tối tăm, không thôi, buồn tủi. Nó đòi tự tử, cái đó là đi xuống địa ngục. Cho nên ông trời đã cho nó cơ thể tự động phát triển vô cùng mà nó không biết. Thì nó phải giam nó rồi. Giam đâu? Giam trong địa ngục. Ngay nó còn sống này là cái phần điện nó không có nữa. Nó không còn tâm linh. nó nghĩ một câu nào cũng là eo hẹp, trong ghen ghét, buồn tủi, hờn giận. Thấy rõ ràng. Nó không có ngoại cảnh thì nó không có sống được, là nó mất tâm linh. Còn nếu nó hướng về tâm linh, nó thấy tôi phải sống với tôi nhiều hơn, thì nó được giải thoát. Giải thoát đâu còn để địa ngục. Mà nếu không có ngoại cảnh thì tôi chết, không có tiền tôi chết, không có tình yêu tôi chết. Cái đó là nó đi xuống địa ngục. Tâm linh đâu có, sự sáng suốt không có, phải xuống sự tối tâm. Mà tối tâm á, không có bàn bạc nữa, tối tâm chỉ trừng trị nó mới tiến qua. Cho nên địa ngục là chỗ trừng trị mà thôi. Giác ngộ đó. Chữ giác này là biết được, ngộ là gặp phải, chứ mà giác ngộ, ngộ đạo cũng vậy, biết được sự quân bình của thiên hạ, kêu bằng ngộ đạo. Cái giác ngộ mà lấy cái gì tạo ra cái giác bây giờ? Cho nên người Việt Nam cũng học trước. Tôi vượt biên, tôi bỏ sư rồi ra tôi đi. Rồi đi đâu nữa? Gặp những cơn sóng gió nguy hiểm, lần lần tôi giác, tôi thấy sự sai trái. Tôi ở trong giữa mặt biển mà tôi đi như thế này nguy hiểm quá, có thể chết bất cứ lúc nào. Chỉ cái cầu trời Phật cứu tôi cho chẳng ai. Người trước kia tôi không đủ tiêu chuẩn, quá nguy hiểm. Giác lập, tìm hiểu. Mà trong cái cực độ nó mới giác, trong cái khổ cực các bạn mới giác. Cho nên tu thiền là khổ hạnh thì các bạn mới giác. Mà trong cái giác đó các bạn mới ngộ. Mà mỗi người ngộ một kiểu khác. Hiểu được sự sai lầm của chính mình, và hiểu sự quyền diệu của bên trên đã cứu độ mình. Mình thấy rõ cái đạo là giá trị, sự quân bình của thiện ác. Cho nên thiện chúng ta cũng không bỏ, mà ác chúng ta không bỏ. Hai cái đó phối hợp thành chân lý vô cùng, kêu là giác ngộ, biết được. Và ở trong cái hoàn cảnh đó mới ý thức ra cái sự việc, giải thoát. Bây giờ tu muốn tu giải thoát mà các tầng trong cơ tạng không mở, làm sao giải thoát? Cho nên người thiền tại sao hít ra hít vô để làm gì? Cho lấy chiếc đũa thập vô trong đó cho nó mở. Không, phải dùng cái thanh khí điển hòa hợp của trời đất, nó mới mở những cái sự lô bị kẹt ở bên trong. Rồi từ mở, từ ly, từ tí, mở tới hòa đồng, mở tới bộ đầu, nó mới xuất ra ngoài, kiểu thoát. Cái cảnh địa ngục trần gian là chúng ta đã tâm tối bao nhiêu năm rồi. Bây giờ chúng ta tu rồi thấy nó giải thoát ra. Giải thoát không còn sầu muộn nữa. Không còn sự sân si ganh ghét nữa. Mà thấy sự sung sướng triền miên về với chúng ta. Chúng ta thực hiện sự cứu độ thương yêu vô cùng. Những người đó là cái tâm tư được giải thoát rồi. Không dụng phạm tâm nữa, mà sau đó không dụng lý đời, nhưng mà dùng tâm đạo, luôn luôn xét xử với sự quân bình, lợi hại thiện ác. Trong tôi có sang, trong tử có sanh, trong sanh có tử. Mới kịp giải thoát được, lúc đó nhẹ nhàng rồi. Còn giải nghiệp, cái giải nghiệp người Việt Nam được thấy rõ hơn hết.
các bạn trước kia có tiền, có bạc, có này, cái kia, cái nọ. Bây giờ các bạn 5-7 người ở, mượn người này làm gì, mượn người kia làm gì, nó thiếu nợ người ta đó. Mà thiếu nợ đó là cái nghiệp, nó theo đòi hoài. Còn tiền bạc các bạn để một đống nó đâu có dám xài. Khi các bạn không dám xài tiền bạc, không làm chuyện phước đức, thì các bạn là người gì? Người giữ tiền. À, giữ tiền là nó kẹt vô trong cái nghiệp. Mà các bạn buông bỏ hết những cái cơ hội này, các bạn đi ra đi với hai bàn tay không. Rồi các bạn nhớ cái sự nghiệp hồi xưa, con thôi chết cho rồi. Rồi từ cái ý tứ, ý tâm của các bạn nghĩ chuyện chết, không có phân đâu. Từ tuổi lớn rồi, xin việc làm mà không cho. Xong nổi nữa. Ở chế độ này xong nổi nữa. Chỉ có tự tử chết thôi. À, rồi, các bạn thấy không? Chúng ta thấy rõ là trước kia chúng ta tạo của cải, và chúng ta là người dư của, bây giờ mất của rồi chúng ta buồn. Nhưng mà chúng ta có tu rồi chúng ta mới thấy rõ là giải nghiệp. Của đâu có làm tôi mạnh đâu. Tôi thiền, tôi sửa bộ óc tôi cho bộ óc tôi được nghỉ, tôi sơ hồn, tôi khôi phục cái thần kinh nhẹ nhàng. Tôi làm pháp luôn, làm cho ngũ tạng tôi được khôi phục, ổn định. Tôi mới thấy rõ rằng một giấc mơ tôi đã tự giải được nghiệp. Tôi không còn bận rộn về của cải nữa. Nhưng mà hàng ngày tôi chỉ bận rộn sự phát triển của tâm linh của chúng tôi. Phải, các bạn đã đổi từ cái của thế gian lên tới của thiên đàng, cái của trường cửu bất diệt, và các bạn không mất. Tâm các bạn không nghĩ chuyện mưu mô lừa gạt thiên hạ và để làm giàu, không có chuyện đó. Thì các bạn đã giải nghiệp rồi, nhờ giải nghiệp, nhờ mất của mà chạy ra đây rồi, tâm tư các bạn được tu rồi, các bạn mới thấy nhẹ nhàng. Mà thấy nhẹ nhàng rồi thì mới kêu bằng giải được cái nghiệp chướng. Trước kia các bạn có xe, có tiền, có bạc, có nhà, có cửa, có vợ, có con, thì các bạn thấy tạo cái nghiệp. Mà ngày nay các bạn tu được rồi, thấy vợ bạn cũng không phải của bạn. Bởi vì nó có sự sống, có sự sanh sự diệt của chính nó. Con bạn cũng không phải con bạn nữa. Nó có sự sanh sự diệt của chính nó, có quyền quyết định. Còn tôi đây cũng, thể xác này cũng phải của tôi. Trong sanh có diệt, vậy cho tôi giữ cái gì đi? Tôi phải giữ cái sáng suốt kia. Cho nên tôi phải hướng thượng để tôi hòa giải. Thì cái nghiệp căn tôi đâu có còn. Còn nếu mà tôi làm con người, tôi lo cho đứa này, tôi lo cho đứa kia, tôi lo cho đứa nọ, vì mà tôi khinh khi nó là tôi là người có lỗi. Bởi vì nó có một cái ý chí tự động tấn thối do nó quyết định. Mà tôi còn ôm lấy nó để tôi lo là tôi động rồi. Mà chính bản thân tôi không tiến, làm sao tôi lo cho anh ta, tôi tạo thêm nghiệp. Mà về đây, tới đây rồi các bạn đi ra mình, ngồi đó, đó bạn muốn lo không được. Mà bạn có cái pháp tu thì bạn thấy rõ là giải nghiệp. Còn không có cái pháp tu, thế nào các bạn thấy rõ là giải nghiệp. Mà thấy đau đớn vô cùng, khổ cực vô cùng. Những cái kỷ niệm nó triền miên trong giấc ngủ, tôi không ổn. Nhớ quê hương, nhớ người thương yêu. Rồi lo cho thiên hạ. Phải đảm không? Phải nghiệp không? Bây giờ các bạn ý thức rõ là cái nghiệp, là cái cục đó nó kéo mình, nó bắt mình cái suy nghĩ cái việc đó hoài. Đó là cái nghiệp. Nghiệp là khổ đó bạn. Rồi bạn hết rồi, bạn không suy nghĩ. Bạn thấy tất cả mọi người đang là học viên của càn khôn vũ trụ, thì nó sẽ tin cho nó. Chúng ta phải tin cho chúng. Thì lúc đó các bạn thấy rõ Thượng Đế đã làm việc cho mọi người. Và các bạn rõ các bạn được giải nghiệp bằng cách nào. Và sẽ không còn nghiệp nữa. Còn hồn. Hỏi chứ các bạn không có hồn. Chứ có người đâu có hồn. Có thể xác chết thì đèn tắt cả thôi. Nói thiệt cho người Việt Nam chúng ta có chứng minh sống. Chết rồi mà cầu hồn nó còn gì, nó nói này, nói kia, nói nào. Nói tôi bị đau khổ, tôi bị lạnh lùng, tôi bị giam hãm như địa ngục. Có chứ, những người lớn tuổi đã có chứ, đã có chứng minh rất rõ những điều đó. Rồi bây giờ hỏi các bạn, kiến thức của các bạn đem để trên bàn được không? Bạn có kiến thức? Bạn làm ơn ôm cái kiến thức các bạn đặt trên bàn. Không được. Khi các bạn ôm không được cái kiến thức thì các bạn không có bao giờ dùng vật chất để tượng trưng cho cái phần học. Mà dùng cái ý chí tri giác của các bạn. Rồi các bạn thấy rằng có phần hồn chủ trương điều khiển cái tiểu thiên địa trong cái ý chí các bạn có. Nếu không hồn, làm sao lấy ai điều khiển cái xác này? Là chủ trương chứ. Là phần hồn, là chủ trương là gì? Sự sáng suốt. Mà nếu không có sáng suốt, làm sao các bạn điều khiển cái bản thể này? Cái thể xác này. Thể xác này là ô trượt và chậm tiến. Phần hồn trong nháy mắt là hiểu cái việc đó rồi. Đó là hồn. Còn cái vía, khi mà các bạn quyết định rồi thì tay chân phải làm. Còn nay tôi đi giặt áo, có hai tiếng thôi thì nó phải đi ra ôm cái này, lửa cái kia, làm cái nọ. Đó là cái vía, nó lệ thuộc của cái hồn và cái sáng suốt.